đào được qua đám băng này khó khăn lắm đây, và những chuyện đại loại thế. Một người trong số họ hẳn chưa quá 14 tuổi. Một cậu học việc. Khi cậu ta đi khỏi, một quyển sách bìa đen tình cờ rơi ra khỏi túi áo khoác mà cậu vẫn chẳng hề hay biết. Lúc ấy thì cậu đã đi xa được chừng hơn 20 bước rồi. Vài phút sau, mẹ của Liesel bắt đầu rời khỏi nghĩa địa cùng với vị linh mục. Bà cảm ơn ông vì đã làm lễ cho buổi chôn cất thằng bé. Dù vậy, đứa bé gái vẫn nán lại. Hai đầu gối của nó quỳ bệt xuống đất. Thời điểm của nó đã đến. Vẫn còn chưa tin được những gì đã xảy ra, nó bắt đầu đào xới. Em ấy không thể chết. Em ấy không thể chết được. Không thể thế được. Chỉ sau vài giây, da thịt nó đã bị băng tuyết cắt cho bật máu. Máu đông chảy chằng chịt trên đôi bàn tay nó. Đâu đó trong đám tuyết phủ dày đặc ấy, nó có thể nhìn thấy trái tim tan vỡ của mình, trái tim ấy đã vỡ thành hai mảnh. Mỗi mảnh đều đang bừng sáng và đập thình thịch dưới đám tuyết trắng xóa. Nó chỉ nhận thức được việc mẹ nó quay lại đón khi cảm thấy có một bàn tay gầy guộc chộp lấy vai mình. Nó bị lôi đi. Một tiếng thét thức thời thoát ra cổ họng nó. Một hình ảnh nhỏ. Cách đó chừng 20 mét. Khi trò lôi kéo đã chấm dứt, người mẹ và đứa con gái của bà đứng gió và thở hồng hộc. Có cái gì đó hình chữ nhật màu đen đang ngập trong tuyết. Chỉ có đứa bé gái nhìn thấy. Còn bé cúi xuống và nhặt nó lên. Rồi giữ chặt lấy trong những ngón tay của mình. Một quyển sách có in chữ màu bạc. Họ nắm tay nhau. Một câu vĩnh biệt bi thảm sau cùng được thốt lên thành lời, rồi họ quay người và rời khỏi nghĩa địa, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại. Phần tôi nán lại lâu hơn một chút. Tôi vẫy tay chào tạm biệt. Chẳng có ai vẫy tay chào lại cả. Người mẹ và đứa con gái của bà ta đã bỏ lại sau lưng khu nghĩa địa trống hoác, quay lại ga để đón chuyến tàu kế tiếp đến Munich. Cả hai đều gầy ngẳng và xanh mét. Cả hai đều có những vết bầm dập trên môi. Liesel nhận thấy điều này khi nhìn vào ô cửa sổ bẩn thỉu và ám đầy xương giá của đoàn tàu, lúc hai mẹ con nó lên tàu trước buổi trưa hôm ấy. Theo những từ ngữ được viết ra bởi bản thân kẻ trộm sách thì chuyến đi lại tiếp tục như mọi việc vẫn xảy ra. Khi vào ga Munich, hành khách túa ra khỏi tàu như từ một cái bao bị thủng. Có đủ mọi hạng người, nhưng trong số họ thì đám người nghèo là dễ nhận ra nhất. Những kẻ bần cùng luôn cố gắng dịch chuyển không ngừng, cứ như thể việc thay đổi vị trí có cơ may giúp họ cải thiện phần nào tình thế. Họ không thèm chú ý đến thực tế là một phiên bản mới của vấn đề cũ rích ấy sẽ đợi họ ở cuối cuộc hành trình như người họ hàng mà bạn phải co rúm người lại mới dám hôn vậy. Tôi cho rằng mẹ đứa bé gái biết điều này rất rõ. Bà không đưa con mình đến những nơi tươm tất hơn ở Munich mà là tìm cho được một gia đình nhận con nuôi, và nếu không có gì thay đổi thì gia đình mới này ít nhất cũng có thể cho hai đứa con, một trai một gái của bà ăn uống tốt hơn chút đỉnh và giáo dục chúng nó một cách đàng hoàng. Cái thằng bé ấy. Liesel chắc rằng mẹ nó vẫn đau đáu trong lòng kỷ niệm về đứa em trai của nó, thằng bé đã được bà bế xốp trên vai. Bà đã làm rơi nó. Bà đã nhìn thấy đôi cẳng chân, bàn chân và thân người nó đập xuống sàn nhà ga. Làm sao mà bà ấy vẫn có thể bước đi được? Làm sao mà bà ấy vẫn có thể di chuyển được cơ chứ? Đó là những câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ trả lời được hay nhận thức được cho thấu đáo rằng con người có thể làm được những điều phi thường đến nhường nào. Bà xốc cái xác thằng bé dậy và tiếp tục bước đi, đứa bé gái nép sát bên người bà. Các quyền lợi được thông qua, những câu hỏi được đặt ra về sự chậm trễ và cái chết của đứa bé trai làm trái tim dễ tổn thương của họ xao động. Liesel vẫn đứng trong góc văn phòng nhỏ xíu và bụi bặm ấy, trong lúc mẹ nó ngồi trên một chiếc ghế cứng quèo với những suy nghĩ ám ảnh quay cuồng trong đầu. Sau đó là hàng loạt những lời chia tay lộn xộn. Mái đầu của đứa bé gái vùi trong cái áo khoác len đã sờn của mẹ nó. Lại có thêm vài chặp lôi kéo nữa. Cách ngoại ô Munich khá xa là một thị trấn nhỏ với cái tên Môn Sinh, mà tốt nhất là bạn và tôi có thể đọc từ này là Môn Kinh. Đó là nơi họ đang đưa đứa bé gái tới, một con phố tên là Himen. dịch nghĩa Himen bằng thiên đàng. Dù người đã đặt tên cho con phố này là phố thiên đàng có là ai đi chăng nữa thì hẳn gã ta phải có một khiếu mỉa mai rất sắc sảo. Không phải vì con phố ấy là một địa ngục trần gian. Không phải thế đâu. Nhưng chắc chắn là nó cũng chẳng phải thiên đàng gì giáo. Dù sao đi nữa thì cha mẹ nuôi của Liesel cũng đang đợi. Gia đình Huberman. Họ đang trông đợi một đứa bé gái và một đứa bé trai, và sẽ được trả một khoản trợ cấp nhỏ cho việc nhận nuôi chúng. Không ai muốn là người báo cho Rosa Huberman biết rằng đứa bé trai đã không vượt qua được chuyến đi khắc nghiệt vừa rồi. Thực ra, chẳng ai muốn nói với bà ta bất cứ điều gì cả. Tính khí của người đàn bà này không được dễ chịu cho lắm, dù người ta đã dành cho bà những nhận xét tốt đẹp trong việc nuôi dạy mấy đứa con nuôi trước đây. Có vẻ như bà đã giáo dục được vài đứa đến nơi đến chốn. Về phía Liesel, thì đó là một chuyến đi bằng ô tô. Trước đây con bé chưa bao giờ ở trong một cái ô tô cả. Dạ dày nó quặn lên từng chập, và nó cứ bám víu lấy hy vọng hão huyền là người ta sẽ lạc đường hoặc thay đổi ý định. Trên hết những suy nghĩ của nó không khỏi hướng về mẹ nó, ở Ba Nhập, đang chờ để ra đi lần nữa. Bà đang run lẩy bẩy. Bà đang bị gói lại trong cái áo khoác vô dụng ấy. Bà hẳn đang gặm móng tay, đợi tàu hỏa đến. Ga tàu dài rằng rặc và chẳng dễ chịu chút nào, nó là một tấm xi măng lạnh ngắt. Liệu trên chuyến tàu quay về, bà có còn đủ sức để mở mắt nhìn lại vùng đất mông lung đã trở thành nơi chôn cất đứa con trai của bà không? Hay bà sẽ bị cơn buồn ngủ hoàn toàn đánh gục? Xe chuyển bánh, và Liesel khiếp sợ nhìn lại khúc quanh chết chóc tưởng như tận cùng thế giới sau lưng mình. Cả ngày hôm đó chỉ có duy nhất một màu xám xịt, màu sắc đặc trưng của châu Âu. Những tấm màn mưa phủ dày đặc quanh xe. Gần đến nơi rồi. Người của trại chăm sóc trẻ mồ côi, bà Heinrich quay lại và mỉm cười với nó. Đền nơ hai. Nhà mới của cháu đấy. Sách hướng dẫn của phu đào huyệt. Một hướng dẫn gồm 12 bước để đào huyệt thành công. Xuất bản bởi Hội Nghĩa Trang Bayen. Kẻ trộm sách đã thực hiện phi vụ đầu tiên của mình, và đó là khởi đầu của một sự nghiệp lẫy lừng. Nuôi một con lợn. Đúng, một sự nghiệp lẫy lừng. Dù vậy, tôi phải thừa nhận ngay rằng có một sự gián đoạn đáng kể giữa quyển sách đầu tiên bị lấy trộm và quyển thứ hai. Một điểm đáng lưu ý khác là quyển đầu tiên được lấy trộm từ trong tuyết, còn quyển thứ hai là từ lửa. Ấy là chưa nói đến những quyển khác mà người ta cho nó. Tổng cộng con bé có tất cả 14 quyển sách, nhưng nó nhận thấy câu chuyện của mình được tạo nên chủ yếu là nhờ 10 quyển trong số này. Trong số 10 quyển sách đó, có 6 quyển là do lấy trộm mà có, 1 quyển xuất hiện trên mặt bàn bếp, 2 quyển do một người Do Thái luôn phải lẩn trốn làm riêng cho nó, và 1 quyển được mang đến vào một buổi chiều nhuộm nắng. Khi bắt tay vào viết câu chuyện của mình, nó sẽ tự hỏi rằng chính xác là từ lúc nào mà những quyển sách và ngôn từ này không chỉ là một phần cuộc sống, mà đã trở nên toàn bộ sinh mệnh nó. Có phải đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy một căn phòng toàn sách là sách? Hay đó là khi Mark Vandenberg khốn khổ đến được phố thiên đàng cùng với quyển sách Mein Kampf 2 của Hitler? Là đọc sách trong những căn hầm tránh bom? Là cuộc diễu hành cuối cùng tới Dachau? Ba, hay đó là quyền người làm rung chuyển thế giới? Có thể sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời rõ ràng về thời gian và nơi chốn xảy ra sự chuyển biến ấy, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là những chuyện xảy ra sau này. Trước khi xét đến những chuyện ấy, thì đầu tiên ta phải dạo qua những khởi đầu của Liesel Memminger tại phố Thiên Đàng, và nghệ thuật chửi đồ con lợn cái đã. Lúc nó đến nơi, bạn vẫn có thể nhìn thấy những vết của tuyết cắt lên da thịt của đôi bàn tay, và máu đông trên những ngón tay nó. Tất cả mọi thứ ở con bé đều toát lên một vẻ gì đó thiếu thốn. Hai cẳng chân lẻo khoèo. Đôi cánh tay gầy guộc như giá treo áo. Nó không dễ dàng dặn ra được một nụ cười, song lúc con bé cười thì nụ cười ấy luôn nhuốm vẻ đói meo đói mốc. Mái tóc của nó có một màu vàng kiểu Đức vẫn còn nhận ra được, nhưng nó có một đôi mắt nguy hiểm. Màu nâu sẫm. Bạn không thực sự muốn mắt mình có màu nâu ở Đức vào thời điểm ấy đâu. Có thể nó đã thừa hưởng màu mắt ấy từ cha mình, nhưng con bé không có cách nào xác minh được giả thuyết này, vì nó không nhớ cha nó trông ra sao cả. Nó chỉ thực sự biết có duy nhất một điều về cha mình. Đó là danh hiệu người ta gán cho ông, mà quả thật là nó chẳng hiểu tí nào. Một danh từ lạ lùng. Người cộng sản. Nó đã nghe thấy từ này vài lần trong những năm qua. Có những ngôi nhà trọ được nhồi nhét đầy người, những căn phòng tràn ngập các câu hỏi. Và cái từ lạ lùng ấy luôn lờn vườn đâu đó, giấu mình trong một xó xỉnh nào đấy quan sát mọi thứ từ trong bóng tối. Cái từ đó trong những bộ quần áo, đồng phục. Dù họ có đi đến đâu, thì cái từ này cũng ở đó, mỗi lần cha nó được nhắc đến. Khi con bé hỏi mẹ mình điều này có nghĩa là gì thì mẹ bảo nó rằng điều ấy không quan trọng, rằng nó không nên lo lắng vớ vẩn về những việc như vậy. Ở một nhà trọ có một người phụ nữ còn tương đối khỏe mạnh đã cố gắng dạy bọn trẻ con học viết bằng cách dùng than vạch chữ lên tường. Liesel rất muốn hỏi bà ý nghĩa của từ này, nhưng việc đó chẳng bao giờ xảy ra. Một ngày nọ người đàn bà ấy bị bắt đi thẩm vấn. Bà không quay về nữa. Khi Liesel đến môn sinh ít nhất thì nó cũng có chút ý niệm mơ hồ rằng mình đã được cứu sống, nhưng đó không phải là một cảm giác thoải mái dễ chịu cho lắm. Nếu mẹ nó yêu thương nó thì tại sao bà lại bỏ mặc nó trên bậc cửa nhà người khác cơ chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thực ra nó biết rõ câu trả lời dù chỉ ở mức độ căn bản nhất nhưng có vẻ như câu trả lời này không hề thỏa đáng chút nào. Mẹ nó ốm đau luôn, và chẳng bao giờ có tiền chữa bệnh. Nó biết điều đó, nhưng như thế cũng không có nghĩa là nó phải chấp nhận điều đó. Dù người ta có bảo nó bao nhiêu lần rằng nó vẫn được yêu thương đi nữa, thì cũng chẳng có bằng chứng nào của việc này nằm trong thực tế là người ta đã bỏ rơi nó. Không gì có thể thay đổi được việc nó chỉ là một đứa bé ốm yếu, lạc lõng tại một nơi hoàn toàn xa lạ, với những con người thậm chí còn xa lạ hơn nữa. Nó rất cô đơn. Gia đình Huberman sống tại một trong những căn nhà hộp nhỏ xíu trên phố Thiên Đàng. Vài gian phòng, một căn bếp và một nhà xí dùng chung với các nhà hàng xóm. Mái nhà phẳng và ngôi nhà có một tầng hầm nông choèn để chứa đồ đạc linh tinh. Đó không phải là một căn hầm với chiều sâu thỏa đáng. Vào năm 1939, điều này thực ra chẳng có gì đáng nói. Nhưng sau đó, vào khoảng năm 42 và 43, thì nó lại trở thành vấn đề. Khi những cuộc oanh kích bằng máy bay bắt đầu, người ta luôn phải nháo nhào chạy ra đường để tìm một chỗ trú ẩn an toàn hơn thay vì chui xuống hầm. Ban đầu, những lời mắng mỏ tục tĩu là thứ tạo nên sức ảnh hưởng lớn nhất. Chúng thật mãnh liệt và liên tục được sáng tác ra. Mỗi giây đều có một từ kiểu như sao men hay sao kép hay oslo 4 được phun ra. Với những người chưa hiểu các từ này lắm, có lẽ tôi nên giải thích một chút. Sau, dĩ nhiên là để ám chỉ loài lợn. Trong trường hợp từ Salmens, nó được dùng để khiển trách mắng mỏ hay nói thẳng ra là sỉ nhục một người phụ nữ. Sau kép đọc là sau cơ, có ý nghĩa tương tự, nhưng dành cho đàn ông. Oslo có thể được dịch thẳng ra thành cái lỗ đít. Tuy nhiên từ này thì không phân biệt giới tính nào cả. Nó chỉ đơn giản là cái lỗ đít thế thôi. Sau men du Drekis, mẹ nuôi của Liesel đã gầm lên như thế vào buổi tối đầu tiên ấy, khi nó không chịu đi tắm. Cái đồ con lợn bẩn thỉu này, tại sao mày không chịu cởi đồ ra chứ hả? Bà là người rất giỏi trong việc nổi cơn thịnh nộ. Thực ra bạn hoàn toàn có thể nói rằng khuôn mặt của Rosa Huberman được tô điểm bởi những cơn thịnh nộ thường trực. Đó là cách mà những vết nhàu nhĩ đã hình thành trên lớp da giống như giấy các tông của bà ấy. Hẳn là Liesel đã từng phải tắm rửa trong lo sợ. Không đời nào nó chịu đi tắm hay lên giường đi ngủ theo kiểu đó cả. Nó bị ép vào một góc của phòng rửa mặt bé tẹo như kho chứa đồ và bám chặt lấy những cánh tay tưởng tượng của bức tường với hy vọng tìm kiếm được sự trợ giúp nào đó. Chẳng có gì khác ngoài những lớp sơn đã khô, những tiếng thở nặng nhọc và hàng tràng xì vả của Rosa như tắt nước vào mặt con bé. Đừng hành hạ con bé nữa. Han Huberman cắt ngang trận la lối. Giọng nói nhẹ nhàng của ông len vào cứ như nó trượt qua một đám đông vậy. Để đấy cho tôi. Ông tiến đến gần hơn và ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường. Những tấm đá lát tường lạnh ngắt và thật chẳng dễ chịu chút nào. Con có biết cách về một điếu thuốc không? Ông hỏi nó, và trong khoảng một giờ đồng hồ tiếp theo, họ ngồi trong cái bể đựng bóng tối mỗi lúc một đầy lên ấy, chơi với đám lá thuốc và những tờ giấy vê thuốc, rồi sau đó Han Huberman châm thuốc hút. Một giờ đồng hồ trôi qua, Liesel đã có thể vê một điếu thuốc tương đối hoàn chỉnh. Nhưng nó vẫn không chịu đi tắm. Vài thông tin về Han Suberman. Ông ấy thích hút thuốc. Điều ông ấy thích nhất trong việc hút thuốc là công đoạn vê thuốc. Ông là một thợ sơn theo thời vụ và một người chơi đàn xếp năm. Việc này đôi khi cũng có ích, nhất là vào mùa đông khi ông có thể kiếm được một ít tiền bằng cách chơi nhạc trong các quán rượu ở môn sinh, như quán Nolier chẳng hạn. Ông ta đã lừa được tôi một lần trong một cuộc thế chiến, nhưng sau đó sẽ bị lôi vào một cuộc thế chiến khác. Giống như một phần thưởng khó chịu và ngang ngạnh vậy. Song không biết vì sao mà ông vẫn tìm cách tránh được tôi lần nữa. Với hầu hết mọi người, Han Huberman là một người đơn giản đến mức trần trụi. Một tay nhạt nhẽo. Tất nhiên, kỹ năng sơn phết của ông vào loại xuất sắc. Kỹ năng âm nhạc của ông thì ở mức trên trung bình. Dù vậy, làm thế nào đó, và tôi chắc là bạn đã gặp những người tương tự như vậy rồi, ông có khả năng xuất hiện ở hậu cảnh, ngay cả khi ông đang đứng ở vị trí đầu tiên của một hàng người đi chăng nữa. Ông luôn ở đúng chỗ đó. Không dễ nhận thấy. Không quan trọng hay có giá trị đặc biệt gì cả. Chỗ thất bại của cái ngoại hình ấy, như bạn có thể hình dung được, là nó khiến người ta hiểu sai hoàn toàn về ông, hãy nói như vậy. Rõ ràng ông là một người có giá trị, và điều này không bị Liesel Memminger bỏ qua. Trẻ con có những lúc khôn ngoan hơn rất nhiều so với những người lớn u mê đần độn đến mức chán ngắt. Con bé nhận ra giá trị của ông ngay lập tức. Trong cách ông cư xử. Trong bầu không khí tĩnh lặng bao quanh ông. Khi ông bật đèn sáng lên trong gian phòng rửa nhỏ xíu thảm hại vào đêm hôm đó. Liesel quan sát nét lạ lùng trong đôi mắt của người cha nuôi. Chúng được làm từ lòng tốt và bằng bạc, như thứ bạc mềm đang tan chảy vậy. Lúc nhìn vào đôi mắt ấy, Liesel đã hiểu ngay rằng Han Huberman là một người vô cùng giá trị. Vài thông tin về Rosa Suberman. Bà ấy cao chừng 1,5 m, mớ tóc mềm màu nâu xám của bà được cột thành một búi để kiếm thêm tiền. Bà nhận giặt và là quần áo cho 5 hộ gia đình khấm khá. Ở môn sinh, kỹ năng nấu nướng của bà rất kinh khủng. Bà sở hữu khả năng hiếm có trong việc chọc tức hầu như bất cứ người nào mà bà gặp. Nhưng bà rất yêu thương Liesel Memminger. Cách bà thể hiện tình cảm này chỉ hơi lạ lùng mà thôi. Thỉnh thoảng bà đánh con bé bằng những cái thìa gỗ và mắng nhiếc nó luôn mồm. Rốt cuộc thì Liesel cũng chịu đi tắm, sau 2 tuần sống tại phố Thiên Đàng. Rosa ôm nó một cái thật chặt, đến phát đau lên được. Gần như là bóp nghẹt con bé, bà nói. Đồ con lợn bẩn thỉu này lẽ ra mày phải tắm từ lâu rồi mới phải. Sau vài tháng, họ không còn là ông bà Huberman nữa. Bằng một nắm từ ngữ đặc trưng của mình, Rosa nói, bây giờ thì nghe đây. Liesel, từ giờ trở đi mày hãy gọi ta là mẹ. Bà ta ngẫm nghĩ một lúc. Mày gọi mẹ ruột của mình là gì? Liesel khẽ trả lời. Au, mama cũng gọi là mẹ. Vậy thì ta sẽ là mẹ thứ hai. Bà ta nhìn về phía chồng mình. Còn cái thằng cha kia. Cứ như thể bà thu thập một vốc từ ngữ trong tay mình, vò lại rồi ném mạnh chúng lên khắp mặt bàn vậy. Cái đồ lợn ấy, đồ con lợn bẩn thỉu ấy mày hãy gọi gã là bố. Verstes, đã hiểu chưa hả? Vâng, Liesel đồng ý ngay không chậm trễ. Những câu trả lời mau lẹ luôn được đánh giá cao trong nhà này. Vâng, thưa mẹ, mẹ chỉnh lại lời nó. Cái đồ con lợn này, phải gọi ta là mẹ khi mày nói chuyện với ta chứ. Khi đó, Hàn Huberman vừa vê xong một điếu thuốc, ông đang liếm miếng giấy và cuộn nó lại. Ông nhìn Liesel rồi nháy mắt. Con bé sẽ không có vấn đề gì trong việc gọi ông là bố cả. Người đàn bà có nắm đấm sắt. Những tháng ngày đầu tiên ấy hẳn là quãng thời gian khó khăn nhất. Mỗi tối, Liesel đều gặp ác mộng. Gương mặt của em trai nó đang nhìn chằm chằm xuống sàn tàu hỏa. Nó thức dậy trong tình trạng đang quẫy đạp trên giường của mình, la hét và chết đuối trong đống vải trải giường. Ở bên kia phòng, cái giường lẽ ra sẽ dành cho em trai nó cứ như một chiếc xuồng nổi lềnh bềnh trong bóng tối. Dần dần, khi con bé đã tỉnh táo hơn, chiếc xuồng bắt đầu chìm dần, gần như là chìm xuống sàn nhà. Hình ảnh này thường không giải quyết được vấn đề gì cả, và phải mất một lúc thì tiếng la hét của Liesel mới ngừng hẳn. Có lẽ điều duy nhất tốt đẹp xảy đến từ những cơn ác mộng ấy là đã mang Han Huberman, người bố mới của con bé, vào trong phòng để dỗ dành nó, để yêu thương nó. Đêm nào ông ấy cũng đến và ngồi bên cạnh nó. Những đêm đầu ông chỉ đơn giản là có mặt ở đó, sự có mặt của một người lạ để xua tan nỗi cô đơn. Vài đêm sau, ông bắt đầu thầm thì vào tai nó. Suỵt, bố ở ngay đây rồi, không sao đâu. Sau 3 tuần ông giữ lấy con bé. Sự tin cậy được hình thành rất nhanh chóng, chủ yếu là vì sức mạnh dịu dàng của người đàn ông này, sự hiện diện của ông. Ngay từ đầu con bé đã biết rằng ông luôn xuất hiện giữa những tiếng thét và ông sẽ không bỏ đi. Một định nghĩa không có trong từ điển. Không bỏ đi, một hành động thể hiện sự tin cậy và tình yêu thương. Định nghĩa này thường được giải mã bởi cái nhìn của con trẻ. Han Huberman ngồi trên giường với cặp mắt ngái ngủ trong lúc Liesel khóc vùi trong ống tay áo của ông và hít ngửi cái mùi tỏa ra từ người ông. Đêm nào cũng thế, cứ sau quãng 2 giờ sáng, nó lại thấy buồn ngủ trong làn hương ấy, một hỗn hợp mùi thuốc lá lâu ngày, mùi sơn tích tụ qua mấy chục năm, và mùi da người. Đến gần sáng, ông ngồi cách nó vài mét, người gần như gập làm đôi trên ghế. Bố không bao giờ động đến cái giường kia cả. Liesel trèo ra khỏi giường và khẽ khàng hôn lên má ông, rồi sau đó ông sẽ tỉnh dậy và nở một nụ cười. Có những hôm, bố bảo nó quay về giường và chờ một phút, rồi sau đó ông trở lại với cây đàn xếp của mình và chơi đàn cho nó nghe. Liesel ngồi dậy và ngân nga điệu nhạc trong cổ họng, những ngón chân lạnh ngắt của nó co quắp lại một cách phấn khởi. Chưa từng có ai chơi nhạc cho nó nghe cả. Nó nở một nụ cười ngớ ngẩn, nhìn những đường nét chạy dài trên khuôn mặt bố nuôi mình và ánh kim loại dịu dàng trong đôi mắt ông, cho đến khi có tiếng chửi vọng lên từ dưới nhà bếp. Có dừng ngay cái tiếng ồn đó lại không hả, đồ con lợn kia? Bố luôn cố chơi thêm một lúc nữa. Ông nháy mắt với con bé và, một cách lóng ngóng vụng về, nó nháy mắt đáp lại. Có vài lần, chỉ đơn thuần là để chọc cho mẹ điên tiết hơn, ông mang cây đàn xếp của mình xuống bếp và chơi suốt bữa sáng. Miếng bánh mì phết mứt ăn giờ của bố nằm trên đĩa, có đường cong theo hình miếng cắn, và tiếng nhạc sẽ nhìn thẳng vào mặt Liesel. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng đó chính là cảm giác của con bé. Tay phải của bố dạo trên những phím đàn màu trắng ngà. Tay trái của ông thì bấm nút. Nó đặc biệt thích ngắm ông bấm cái nút lấp lánh màu bạc cung đô trường. Lớp áo ngoài chảy xước nhưng vẫn ánh lên màu đen bóng, cây đàn cứ đưa tới đưa lui trong khi đôi tay của bố ông hết nén rồi lại buông cái ống bể đầy bụi, bắt nó hít khí vào rồi lại nhả khí ra. Vào những buổi sáng như thế, trong căn bếp nhỏ, bố đã làm cho cây đàn xếp sống dậy. Tôi cho rằng điều này thật ý nghĩa khi bạn thực sự nghĩ về nó. Làm sao mà bạn biết được cái gì đó còn sống hay đã chết? Bạn kiểm tra xem nó có thở hay không. Âm thanh của cây đàn xếp xét về khía cạnh thực tế cũng là thông điệp của sự an toàn. Đó là ánh sáng ban ngày. Vào ban ngày con bé không thể mơ thấy em trai nó. Nó vẫn hay nhớ đến em và thường khóc thút thít trong căn phòng vệ sinh bé tí nọ, cố gắng im lặng hết mức có thể, nhưng nó vẫn cảm thấy mừng là mình còn thức. Vào cái đêm đầu tiên ở nhà Huberman, nó đã giấu mối dây liên kết cuối cùng của nó với đứa em sách hướng dẫn của phu đào huyệt xuống bên dưới nệm, và thỉnh thoảng con bé lại lôi quyển sách đó ra rồi giữ chặt trong tay. nhìn chăm chú vào những con chữ in trên bìa sách, rồi chạm vào những hàng chữ bên trong, nhưng nó không hiểu ý nghĩa của bất cứ chữ nào cả. Quyển sách nói về cái gì quả thực không quan trọng. Ý nghĩa của nó mới là điều quan trọng hơn cả. Ý nghĩa của quyển sách. 1. Lần cuối cùng nó nhìn thấy em nó. 2. Lần cuối cùng nó nhìn thấy mẹ nó. Đôi lúc nó thì thầm gọi tiếng mẹ và nhìn thấy gương mặt mẹ nó dễ đến hàng trăm lần chỉ trong có một buổi chiều. Nhưng đấy chỉ là những nỗi khổ sở vặt vãnh khi đem so với những giấc mơ kinh hoàng của con bé. Những lúc như vậy, trong màn đêm đang chậm chạp trôi đi, nó thấy mình thật là trơ trọi. Tôi chắc là bạn đã nhận thấy rằng không có đứa trẻ con nào khác trong ngôi nhà này. Gia đình Huberman có 2 người con nhưng họ đều đã lớn và chuyển ra sống ở ngoài. Han Junior tức Han con, làm việc ở khu trung tâm Munich, còn Judy thì làm hầu phòng và trông trẻ. Chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh. Một người sẽ làm ra những viên đạn, người kia sẽ bắn chúng đi. Trường học như bạn có thể hình dung là một nỗi khốn khổ khốn nạn không gì tả được. Dù được nhà nước quản lý, ngôi trường con bé theo học vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của Thiên Chúa giáo, mà Liesel lại là người theo giáo phái Luti. 6. Một khởi đầu chẳng có chút nào được gọi là hứa hẹn. Sau đó thì người ta phát hiện ra rằng nó không biết đọc mà cũng chẳng biết viết. Nhục nhã thay, nó bị xếp vào cùng lớp với đám con nít nhỏ tuổi hơn, những đứa chỉ mới bắt đầu học bảng chữ cái. Dù là một đứa còi xương và lúc nào cũng xanh mét như tàu lá, con bé vẫn cảm thấy mình to xác khủng khiếp giữa đám trẻ xanh ấy, và nó thường cầu mong mình xanh xao đến mức có thể biến mất hoàn toàn. Ngay cả khi ở nhà, nó cũng không biết phải làm sao để cải thiện tình hình. Đừng có hỏi lão ta cái gì cả, mẹ chỉ tay về phía bố và nói. Cái đồ lợn ấy, bố đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, một thói quen cố hữu của ông. Lão bỏ học từ hồi lớp 4. Không thèm quay đầu lại, bố đáp thật bình tĩnh pha lẫn chút cay độc. Cũng đừng có hỏi bà ấy. Ông gạt tàn thuốc ra ngoài cửa. Bà ta chỉ học đến lớp 3 là ngưng rồi. Chẳng có quyển sách nào trong nhà cả, ngoại trừ quyển sách mà con bé đã bí mật giấu dưới tấm đệm nằm của mình, và điều tốt nhất mà Liesel có thể làm là đọc thầm bảng chữ cái trước khi nó bị nhắc hãy câm mồm đi một cách cộc lốc. Tất cả chỉ là đọc lẩm bẩm trong miệng. Mãi cho đến sau này, khi có một vụ tè dầm xảy ra vào giữa cơn ác mộng, thì chương trình tập đọc thêm ấy mới được bắt đầu. Một cách không chính thức nó được gọi là lớp học lúc nửa đêm, dù lớp học này thường được bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng, đôi khi sớm hơn. Vào giữa tháng 2, Liesel được đưa cho một con búp bê cũ có mái tóc vàng và cụt mất một chân. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Bố xin lỗi nó. Ông đang nói cái quái gì thế? Nó may lắm mới có được ngần ấy. Mẹ chỉnh lại bố. Han tiếp tục kiểm tra cái chân còn lại của con búp bê trong lúc Liesel thử bộ đồng phục mới của nó. 10 tuổi có nghĩa là nó thuộc đội thiếu niên Hitler. Thiếu niên Hitler có nghĩa là một bộ đồng phục nhỏ màu nâu. Vì là con gái, nên Liesel được kết nạp vào đội thiếu niên của một tổ chức có tên gọi là BDM. Giải thích từ viết tắt này. BDM là viết tắt của Bund Dienstmädchen. Những bé gái của nước Đức thống nhất. Điều đầu tiên mà tổ chức này làm là đảm bảo bọn nhóc không có trục trặc gì với câu hai Hitler Hitler vạn tuế. Sau đó chúng được dạy đi đều bước cuộn băng cứu thương và may vá quần áo. Chúng cũng được cho đi hành quân và những hoạt động tương tự khác. Thứ tư và thứ bảy là những ngày tập trung được chỉ định trước, diễn ra từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Vào mỗi ngày thứ tư và thứ bảy, bố dắt Liesel đến trụ sở BDM và đón nó 2 tiếng đồng hồ sau đó. Họ không bao giờ nói nhiều về việc này. Họ chỉ nắm tay nhau và lắng nghe nhịp bước chân, và bố thường hút 1-2 điếu thuốc. Nỗi lo lắng duy nhất mà bố mang đến cho nó là việc ông thường xuyên đi vắng. Có nhiều buổi tối ông bước vào phòng khách cũng là phòng ngủ của nhà Huberman, lôi cây đàn xếp từ trong cái tủ ly cũ kỹ ra và chơi đàn từ trong bếp ra đến tận cửa chính. Khi ông đã sải bước trên phố thiên đàng, mẹ hay mở cửa sổ và gào vọng theo. Đừng có thò mặt về nhà muộn quá đấy. đừng có giống lên thế, ông quay lại đáp. Đồ lợn, liếm mông tôi đi này. Tôi giống to thế nào mặc xác tôi. Âm vọng câu chửi của bà đuổi theo ông suốt con phố. Ông chẳng khi nào nhìn lại, hay ít nhất là cho đến khi ông biết chắc rằng vợ